tạp chí Tiêu Điểm.
Thứ Sáu 18 tháng 9, Quốc hội Nhật thông qua đạo luật an ninh quốc phòng mới, cho phép quân đội tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài để giúp đỡ một nước đồng minh gặp khó khăn. Một phần công luận Nhật Bản đã chống đối, Trung Quốc cũng bất bình, nhưng Hoa Kỳ, Úc và nhất là Philippines, một nước bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đã hoan nghênh, cho dù đụng phải sự phản kháng mãnh liệt của đối lập và một phần công luận. Với những cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người, Thủ tướng Shinzo Abe, lãnh tụ phe dân tộc chủ nghĩa tại Nhật Bản, đã thành công vượt lách bản hiến pháp chủ hòa. Theo phe ủng hộ, đạo luật mới về an ninh là vấn đề sinh tử của nước Nhật, mở lối cho quần đảo phù tang, đóng vai trò then chốt trên trường quốc tế, đối đầu với những đe dọa chủ quyền lãnh hải từ Trung Quốc cũng như nguy cơ chiến tranh hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cho đến nay, bị giới hạn trong vai trò phòng thủ diện địa vì bản hiến pháp chủ hòa do Hoa Kỳ áp đặt lên nước chiến bại từ sau đệ nhị thế chiến, quân đội Nhật Bản hải lục không quân chỉ có khoảng 227.000 quân, không bằng 1/10 quân đội Trung Quốc. Với luật mới, quy định nhiệm vụ mới cho quân lực Nhật Bản, bên cạnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, còn có trách nhiệm hỗ trợ cho một nước đồng minh hoặc bảo vệ một nước bạn bị chiến tranh, cho dù an ninh của Nhật không bị ảnh hưởng trực tiếp. Đây là chính sách được gọi là phòng vệ tiền phương, mà tên mới là phòng vệ tập thể. Thủ tướng Nhật giải thích là nước Nhật cần phải canh tân quốc phòng để bảo vệ xứ sở trước sức mạnh của Trung Quốc cũng như tình hình bất trắc khó lường ở Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, đối lập và phe phản chiến e ngại Nhật Bản bị Hoa Kỳ lôi cuốn vào một cuộc chiến tranh không cần thiết cho quyền lợi nước Nhật, cũng như quần đảo Phù Tang có thể biến thành mục tiêu cho thánh chiến Hồi giáo trả thù. Không phải ngẫu nhiên mà Úc và Philippines chào mừng đạo luật an ninh của Nhật Bản. Câu hỏi đặt ra là Nhật Bản với đạo luật an ninh mới sẽ thay đổi chính sách phòng thủ ra sao? Điều này tốt hay xấu cho các nước trong vùng? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, vào cuối tuần trước, ngày 18 tháng 9, 2015, Quốc hội Nhật đã thông qua đạo luật quốc phòng gây tranh cãi, không những trong công luận Nhật mà còn làm Trung Quốc bất bình. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, nội dung và mục tiêu chính của đạo luật an ninh này là gì và vì sao gây phản đối bên trong cũng như bên ngoài nghị trường Nhật Bản?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Đúng như anh nói, vào cuối tuần trước thì đạo luật thay đổi cái vai trò của quân đội Nhật Bản đã được Thượng viện thông qua sau khi cái đạo luật này đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 7. Cái sự kiện mà đạo luật được lưỡng viện quốc hội Nhật Bản thông qua thì người ta dự trù nó sẽ xảy ra, nó có thể xảy ra và nó đã xảy ra. Lý do là tại vì tại Hạ viện thì Thủ tướng Shinzo Abe có 2/3 đa số và tại Thượng viện thì ông cũng đã có đa số. Mặc dù có sự chống đối như Tú Anh vừa nói, mà chống đối một cách rất là mạnh mẽ, tại vì các dân biểu và các thượng nghị sĩ đã xô xát lẫn nhau để giành cái máy vi âm để mà cho cái người chủ tịch của ủy ban không thể kêu gọi bỏ phiếu được. Nhưng mà sau cùng, mặc dù có sự phản đối của đảng Dân Chủ Nhật Bản, tức là đảng đối lập, và có sự phản đối của khoảng 10,000 người biểu tình chống đối, cái dự luật này cũng đã được lưỡng viện quốc hội thông qua và do đó nó sẽ trở thành luật. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta cũng phải nói thêm là tại Nhật cũng như tại nhiều các quốc gia khác, cái tiến trình dân chủ nó phức tạp, có thể liên hệ tới luật pháp. Nếu mà dân chúng Nhật hoặc là đảng Dân Chủ đối lập mà quyết định thách thức tính cách hợp hiến của cái đạo luật này trước tòa án tối cao thì họ có thể làm được và do đó cái sự thi hành nó có thể bị chậm trễ hơn. Giả sử như nó được thi hành thì đạo luật này nó sẽ gồm những cái điều khoản gì? Như chúng ta biết là sau Thế chiến thứ hai đó thì Hoa Kỳ, nhất là Đại tướng MacArthur đã áp đặt một hiến pháp gọi là hiến pháp chủ hòa, hiến pháp hòa bình lên cái nước Nhật. Nhưng mà sau mấy chục năm rồi đó thì người Nhật họ rất là quen với cái hiến pháp hòa bình đó và họ tỏ ra ưa chuộng cái hiến pháp hòa bình đó và do đó họ chống đối các biện pháp mà ông Shinzo Abe đã và đang theo đuổi. Ông Shinzo Abe thì giống như chúng ta biết là một chính trị gia thiên hữu, một chính trị gia có cái tư tưởng quốc gia Nhật Bản rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông muốn có sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi cái điều chính của hiến pháp. Nhưng mà thay đổi cái điều chính của hiến pháp nó rất khó. Cho nên ông chọn một cái giải pháp khác, tức là ông giải thích cái điều chính một cách khác, dưới một cái hình thức của một cái luật khác để thay đổi cái vai trò của quân đội Nhật Bản. Bây giờ chúng ta nói là thuần túy theo cái điều chính của hiến pháp mà không kể đạo luật vừa mới được thông qua, thì quân đội Nhật Bản chỉ là một quân đội phòng vệ, tự vệ và chỉ có thể bảo vệ lãnh thổ của Nhật Bản mà thôi, không thể nào tham chiến tại nước ngoài, bên ngoài lãnh thổ của Nhật Bản. kể cả luôn cả cái việc Nhật Bản mà bán vũ khí cho các nước ngoài cũng có thể gặp khó khăn nữa. Thì nói một cách tóm gọn đó, thì theo những cái luật mới này đó, quân lực Nhật Bản có thể tham chiến bên ngoài lãnh thổ của Nhật Bản khi cái đất nước Nhật Bản không bị trực tiếp đe dọa. Nhưng mà với một cái điều kiện này cũng đã được ghi vào trong luật pháp, là sau khi tất cả những cái biện pháp giải quyết vấn đề bằng phương tiện hòa bình đã không đạt được, thì lúc bây giờ cái cuộc tham chiến nó coi như là một cái giải pháp cuối cùng.
Vừa rồi anh vừa nhắc lại hai phe thượng nghị sĩ đã xô xát ở nghị trường, thì cái lập luận của đôi bên như thế nào và sự khác biệt nó như thế nào?
Theo lập trường của chính phủ, đặc biệt là của ông Shinzo Abe và những dân biểu và nghị sĩ của đảng Tự Do, thì họ lập luận rằng dưới cái sự trỗi dậy có vẻ không hòa bình của Trung Quốc và với cái sự đe dọa của Bắc Hàn, thì quân đội Nhật Bản cần phải có một cái nhiệm vụ mới. Cái điều này đó thì tất nhiên đảng đối lập họ cho là cái lý do nó không đủ, nhưng mà nó còn một lý do khác nữa, là Nhật Bản và Hoa Kỳ có cái hiệp ước hợp tác an ninh, hợp tác quốc phòng. Mà Nhật Bản cũng lập luận rằng nếu mà Nhật Bản bị trói tay, trói chân với cái điều chính của hiến pháp không thay đổi được, thì Nhật Bản không có thể nào mà trợ giúp được cho Mỹ trong trường hợp cần thiết. Giả sử như bây giờ tàu của Mỹ bị tấn công bên ngoài lãnh hải của Nhật Bản, thì theo điều chính hiến pháp, quân đội Nhật Bản không có quyền can thiệp. Thế thì là cái lập luận của chính phủ, còn lập luận của đảng Dân Chủ, tức là đảng đối lập tại Nhật Bản, thì họ không tin rằng cái chuyện đó là đủ rõ ràng. Ví dụ như nói là sau khi những cái biện pháp giải quyết bằng phương tiện hòa bình không đạt được, thì họ đặt câu hỏi là thế nào là giải pháp hòa bình và thế nào là không đạt được. Và họ lập luận thêm một điểm nữa, là với cái sự thay đổi này đó, về cái vai trò quân lực Nhật Bản đó, thì quân lực Nhật Bản hay là Nhật Bản có thể bị lôi cuốn vào những cuộc chiến tranh mà Mỹ chủ động mà nó không có liên hệ tới cái quyền lợi của Nhật Bản. Nhưng mà tôi thấy rằng nước Nhật là một nước dân chủ. Nếu mà chính phủ Nhật mà tham dự vào một cuộc chiến mà nó không có quyền lợi của Nhật Bản, thì quả thật cái chính phủ đó có thể bị lật đổ để qua một cuộc bầu cử. Nước Nhật ngày nay nó không phải là một chế độ quân phiệt như trước kia.
Thưa anh, cái chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe được mô tả là cái hoài bão của cái nhân vật chính trị diều hâu và có tinh thần dân tộc chủ nghĩa rất mạnh tại Nhật Bản hiện nay đó. Tuy nhiên bên cạnh những cái yếu tố gọi là tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc đó, thì nó có những cái nguyên nhân sâu xa nào khiến cho ông Shinzo Abe vì không sửa được hiến pháp cho nên ông phải ra một cái luật để giải thích điều chỉnh hiến pháp một cách khác để có thể đưa quân Nhật can thiệp vào những cái trận địa nước ngoài. Cái lý do sâu xa nào đã thúc đẩy ông làm cái chuyện này thưa ông?
Trước khi tôi trả lời câu hỏi này của Tú Anh, cái này câu hỏi này nó hay mà nó bao gồm nhiều vấn đề. Bây giờ tôi nói về hai cái quan điểm về quốc phòng. Hai cái quan điểm về quốc phòng này nó cũng là hai cái quan điểm về quốc phòng mà nước Úc cũng đã trăn trở nhìn rất là nhiều lần, mà thay đổi đi, thay đổi lại cũng rất nhiều lần qua mấy chục năm nay kể từ sau Thế chiến thứ hai. Về cái quan điểm quốc phòng của Úc bây giờ mà tôi nghĩ là Nhật Bản cũng đang áp dụng, là nó có hai cái lý thuyết. Một là phòng thủ diện địa và hai đó là phòng thủ tiền phương. Phòng thủ diện địa là tức là phòng thủ cái lãnh thổ của mình và cái lãnh hải của mình. Mình không tranh đấu, mình không đánh nhau ở nước ngoài. Mình chỉ bảo vệ cái lãnh thổ và cái lãnh hải của mình mà thôi. Nước Úc đã từng có cái theo đuổi chính sách đó. Nhưng mà cái quyền lợi ngày nay nó chằng chịt. Cái quyền lợi ngày nay nó là một cái thế giới toàn cầu hóa. Cái quyền lợi của nước Úc cũng như quyền lợi của Nhật Bản nó không nhất thiết phải chờ cho đến người ta xâm phạm vào lãnh thổ và lãnh hải của mình thì lúc đó mình mới bắt đầu bảo vệ. Có khi nó đã quá trễ rồi. Cho nên nó có một cái chủ thuyết khác, nó có một cái lý thuyết khác gọi là phòng thủ tiền phương. Phòng thủ tiền phương tức là mình có những cái hành động quân sự cùng với đồng minh của mình bên ngoài lãnh thổ và bên ngoài lãnh hải của mình, nhưng mà có cái quyền lợi trực tiếp. Bây giờ tôi trở lại cái trường hợp eo biển Malacca. Cái eo biển Malacca là cái hải lộ quan trọng, nó nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, mà tàu chiến, tàu thương mại đi qua nhộn nhịp không thể tưởng tượng được. Bây giờ giả sử như có một chiếc tàu ngầm nào đó nó tấn công tàu của Mỹ hoặc chiếc tàu của Úc, một chiếc tàu của Nhật, ví dụ như vậy, thì bên ngoài lãnh thổ Úc, bên ngoài lãnh thổ Nhật, bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, mà bây giờ giả sử như một chiếc tàu Mỹ nó bị tấn công, thì nước Úc phải làm gì và nước Nhật phải làm gì? Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái lý thuyết gọi là phòng thủ tiền phương á, thì tất nhiên Úc với tư cách là đồng minh của Mỹ và Nhật với tư cách là đồng minh của Mỹ sẽ phải can thiệp. Nước Úc thì lúc nào cũng can thiệp được, tại vì cái hiến pháp của nước Úc không phải là một hiến pháp chủ hòa, nó không có cái điều chính tương tự như điều chính của Nhật. Trong khi nước Nhật nó bị giới hạn bởi cái điều chính của hiến pháp, cho nên vì lý do đó mà nó có cái nhu cầu phải sửa đổi, như là chúng ta vừa nói lúc nãy là ông Shinzo Abe nói rằng nước Nhật với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ thì chỉ có thể chu toàn cái trách nhiệm một cách hữu hiệu với tư cách đồng minh với điều kiện là nước Nhật có được cái sự uyển chuyển để có thể sử dụng được quân đội bên ngoài lãnh thổ của nước Nhật trong trường hợp thí dụ như là tại eo biển Malacca. Bây giờ nói cái nguyên nhân sâu xa nào đó, thì cái nguyên nhân sâu xa nó vẫn là cái sự toàn vẹn lãnh thổ và toàn vẹn lãnh hải và cái chủ quyền. Nếu cái sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải và chủ quyền có được bảo vệ bằng cái hình thức gọi là phòng vệ diễn địa thì cái điều chính quyền pháp nó có thể thỏa mãn được. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái chủ thuyết là phòng thủ tiền phương đó, mà cái danh từ mới bây giờ, cái từ mới bây giờ gọi là collective defense, tức là phòng thủ tập thể. Phòng thủ tập thể có nghĩa là khi một đồng minh bị tấn công bên ngoài lãnh thổ của đồng minh và bên ngoài lãnh thổ của chính mình, ví dụ như bên ngoài lãnh thổ của Úc, bên ngoài lãnh thổ của Nhật, thì nước Úc dễ dàng can thiệp lắm, nhưng mà nước Nhật không can thiệp được. Nước Nhật chỉ có thể can thiệp được bây giờ nếu có cái luật mới này được áp dụng. Cho nên đấy là một cái lý do pháp lý rất là quan trọng, nhưng mà nó còn có lý do chính trị, nó còn có lý do địa lý chính trị. Nước Nhật bây giờ nằm sát cạnh Trung Quốc. Nhật Bản thì là một cường quốc lớn trong Thế chiến thứ hai, nhưng mà bây giờ vai trò nó đảo ngược. Trung Quốc bây giờ là cường quốc thứ nhì trên thế giới về phương diện kinh tế, mà có thể cũng là về phương diện quân sự. Trong khi Bắc Hàn là một quốc gia mà hoàn toàn mình ta không có thể có được cái dự đoán được Bắc Hàn sẽ làm gì. Cho nên cái sự đe dọa của Bắc Hàn là có thật, mà Hoa Kỳ cũng lo ngại, tại vì Bắc Hàn có thể đang phát triển vũ khí nguyên tử. Cho nên Nhật Bản cảm thấy bị đe dọa, mà cái sự đe dọa này đó, nó không nhất thiết là phải chờ cho người ta tấn công vào lãnh thổ của mình. Cho nên nguyên nhân sâu xa đó là cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản, cái lãnh thổ và lãnh hải của Nhật Bản, hay là cái chủ quyền của Nhật Bản, nó tùy thuộc vào cái khả năng của Nhật Bản để đóng góp vào trong cái nỗ lực chung của đồng minh, trong trường hợp này là Hoa Kỳ, để chống lại những cái hiểm họa kia, nếu những cái hiểm họa đó nó xảy ra bên ngoài lãnh thổ và lãnh hải của Nhật Bản, nhưng mà nó ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhật Bản.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Thưa anh Lưu Tường Quang, sau khi mà Quốc hội Nhật Bản đã thông qua cái luật về an ninh mới, thì Philippines đã, tuy là nạn nhân của chế độ quân phiệt của Nhật Bản, đã hoan nghênh cái luật mới này và cho rằng Nhật có thể rộng tay để mà tiếp ứng với Philippines trong trường hợp cần thiết. Phía Trung Quốc thì cũng có phản ứng, cho rằng ông Shinzo Abe đi về cái hướng quân phiệt thì rất là đáng lo ngại. Còn Hàn Quốc thì đặt vấn đề là trong trường hợp Nhật Bản phải tiếp ứng với Mỹ trong các chiến trường nước ngoài, mà nhỡ như Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc thì Mỹ phải can thiệp, và như vậy thì Nhật Bản cũng phải can thiệp trên bán đảo Triều Tiên. Thưa anh, như vậy thì với tư cách là một nhà phân tích, thì anh nhìn ra một số hệ quả nào một khi mà cái luật mới về an ninh quốc phòng của Nhật Bản được áp dụng, thưa anh?
Cái điểm này nó rất hay, mà nó cũng rất là phức tạp về cái phương diện công pháp quốc tế. Bây giờ chúng ta lấy cái thí dụ thế này. Philippines là một đồng minh của Hoa Kỳ. Philippines cũng có cái liên hệ rất tốt đẹp với nước Úc. Nhưng mà nước Úc và nước Mỹ đó muốn gửi quân trợ giúp Philippines, hoặc là để công tác nhân đạo, hoặc là để huấn luyện, hoặc là để tập huấn, thì nó đặt ra cái vấn đề là cái sự hiện diện của quân đội ngoại quốc tại Philippines sẽ được đối xử như thế nào. Cho nên vì lý do đó mà Hoa Kỳ cũng như là nước Úc đã phải thương thuyết với Philippines một cái hiệp ước gọi là Visiting Forces, tức là những cái quân đội nước ngoài mà thăm viếng có mặt trên lãnh thổ Philippines. Thì tôi dùng cái đó như là một cái thí dụ để trả lời cái câu hỏi của Tú Anh về vấn đề Đại Hàn. Tất nhiên nếu Bắc Hàn mà tấn công Nam Hàn thì chắc chắn 100% là Hoa Kỳ sẽ nhảy vào vòng chiến can thiệp để bảo vệ cho Nam Hàn. Nhưng mà Hoa Kỳ đồng thời cũng có cái hiệp ước hợp tác an ninh với Nhật Bản. Hoa Kỳ cũng có cái hiệp ước hợp tác an ninh với Úc Đại Lợi gọi là ANZUS. Cả hai đều được ký kết từ năm 1951. Nhưng mà giữa Úc Đại Lợi và Nam Hàn không có một cái hiệp ước tương tự. Và giữa Nhật Bản và Nam Hàn, theo tôi hiểu, cũng không có một cái hiệp ước tương tự. Như vậy thì cái sự hiện diện của Nhật Bản trên lãnh thổ Đại Hàn sẽ như thế nào? Nam Hàn đã nêu lên cái vấn đề này và đặt cái câu hỏi rất lớn về cái tư cách quân đội Nhật Bản. Thì theo tôi nghĩ đó, Nam Hàn và Nhật Bản sẽ phải ký kết một cái thỏa thuận cũng như Nhật Bản đã ký kết với Philippines, hay là cũng như Úc Đại Lợi đã ký kết với Philippines, cho phép quân đội nước ngoài, trong trường hợp này là quân đội Nhật Bản, có mặt trên lãnh thổ của Đại Hàn để giúp đỡ Đại Hàn. Thì trong trường hợp đó, quân đội Nhật Bản không phải là một lực lượng xâm lăng, mà là một lực lượng đồng minh cùng với Hoa Kỳ để bảo vệ Đại Hàn. Thì tôi cho rằng cái đó có thể là một cái vấn đề nó có thể được thương thuyết trong tương lai. Và chắc chắn là phải thương thuyết, nếu không thì quân đội Nhật Bản không có cái cơ sở pháp lý để có mặt trên cái lãnh thổ của Đại Hàn. Cũng như Úc Đại Lợi không có cái cơ sở pháp lý để có mặt trên lãnh thổ của Philippines nếu không có cái thỏa ước về cái visiting forces, tức là những cái quân lực nước ngoài thăm viếng Philippines. Tôi tin rằng các chiến lược gia tại Nam Hàn cũng như tại Nhật Bản cũng như tại Hoa Kỳ và tại Úc Đại Lợi có lẽ người ta đã nghĩ tới tất cả những chuyện đó. Có vấn đề này có công bố hay không công bố hay thôi, thì tôi nghĩ là tất cả mọi chuyện đó người ta đã nghĩ ra rồi.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Philippines là cái nước Đông Nam Á có thể nói là duy nhất đã nhanh chóng nhất hoan nghênh cái luật an ninh của Nhật Bản sau khi Quốc hội Nhật thông qua. Liệu cái luật mới này có thể giúp cho những cái nước Đông Nam Á tự tin hơn và làm cho Trung Quốc phải suy nghĩ nhiều lần hơn trong cái vấn đề thực hiện cái tham vọng chiếm hết Biển Đông thưa anh?
Cái vấn đề này, như tôi anh còn nhớ đó, thì chính Hoa Kỳ đã khuyến khích Nhật Bản có được cái đạo luật này, và Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cho Nhật Bản để có được cái sự thay đổi này. Philippines cũng vậy, mà Úc Đại Lợi cũng vậy. Tôi chưa thấy Việt Nam nói cái gì và tôi chưa thấy Ấn Độ nói cái gì, nhưng mà tôi nghĩ là Ấn Độ cũng sẽ rất hài lòng mà thấy Nhật Bản có bước tiến cụ thể trong cái vấn đề sử dụng quân lực để bảo vệ hòa bình. Sử như trong trường hợp có sự tranh chấp Biển Đông, thí dụ như Philippines bị tấn công, thì giữa Philippines và Hoa Kỳ cũng có một cái hiệp ước về an ninh. Mà giữa Hoa Kỳ với Úc Đại Lại cũng có một hiệp ước về an ninh, và giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản cũng có một hiệp ước hợp tác an ninh. Thì tôi nghĩ rằng trong cái kịch bản này đó, thì quân đội Nhật có thể trên nguyên tắc tham chiến được tại Biển Đông để giúp đỡ Hoa Kỳ và đồng thời giúp đỡ một cách gián tiếp Philippines. Úc Đại Lợi thì có hiệp ước hợp tác an ninh với Hoa Kỳ và có hiệp ước Visiting Forces, quân đội Úc có thể tham chiến tại Philippines. Cho nên vì lý do đó mà cái kịch bản ở Biển Đông, tôi cho rằng cái sự kiện là Quốc hội Nhật Bản đã thông qua cái luật thay đổi vai trò của Nhật Bản có thể tham chiến ở nước ngoài trong cái vấn đề phòng thủ tập thể, thì nó là một cái điều có lợi cho các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông ngoại trừ Trung Quốc. Chúng ta thấy Trung Quốc đã chỉ trích Nhật Bản rất là mạnh mẽ về vấn đề này, trong khi Philippines và Úc Đại Lợi quan ngân mà cũng rất là mạnh mẽ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể họ nói một cách riêng rẽ, nhưng mà tôi chưa thấy có một cái bản tin nào nói một cách rõ rệt là họ quan ngân cái vấn đề này. Có lẽ vì tại vì họ quá e dè, sợ là mất lòng Trung Quốc hay chăng. Cái sự kiện chính phủ Shinzo Abe thành công trong cái việc giải thích lại cái điều chính của hiến pháp Nhật Bản là một yếu tố thuận lợi cho các quốc gia nhỏ trong cuộc tranh chấp Biển Đông, kể cả như là Philippines hay Việt Nam. Và tất nhiên vì lý do đó mà Philippines và Úc Đại Lợi đã lên tiếng hoan nghênh một cách rất là mạnh mẽ. Thưa Tú Anh,
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.